Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Quy Nhơn và Giáo phận Kon Tum. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, khi coi phim tàu, chúng ta từng thấy những câu chuyện báo thù. Các nhân vật trong phim coi việc báo thù là bổn phận thiêng liêng, phải được thực hiện, nếu không sẽ có lỗi với người bị hại. Con báo thù cho cha, chồng báo thù cho vợ, anh em báo thù cho nhau. Kết cục của những cuộc báo thù là thù thêm thù. Mối thù không có hồi kết, và con người phải chịu những thảm cảnh mất người thương vì những sự trả thù đó. Đối với kẻ thù, luật cựu ước dạy rằng, hãy yêu thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù, và nếu có trả thù thì không được vượt quá những thiệt hại người khác gây ra cho mình. Luật cựu ước có ghi, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu lại hoàn toàn dạy khác hẳn. Ngài dạy các môn đệ rằng, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Lời dạy này có nghĩa là, đối với kẻ thù, nếu chúng ta chưa yêu thương được, thì tối thiểu chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ. Tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ của Ngài như vậy? Thưa, Ngài luôn muốn các môn đệ không được trả thù khi người khác xúc phạm đến họ, nhưng hãy cố gắng làm hòa với họ bằng tình yêu. Hay nói cách khác, những người môn đệ của Chúa Giêsu cần phải tha thứ cho kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ. Hành động tha thứ của chúng ta không phải là nhu nhược, nhưng là sức mạnh cảm hóa được kẻ thù của mình, là sức mạnh nối kết tình người. Còn sự trả thù chỉ là sự chia rẽ và đi đến diệt vong, như những câu chuyện trong phim Tàu kể trên. Lời nguyện của chúng ta cho kẻ thù là sự phó thác họ cho Thiên Chúa và cầu xin Ngài biến đổi lòng họ trở nên tốt hơn. Cả hai hành động, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, không chỉ giúp chúng ta tìm được bình an, mà còn giúp kẻ thù biến đổi, và cũng tìm được an bình. Ánh sáng của yêu thương và cầu nguyện sẽ xua tan bóng tối của thù nghịch, và giúp con người giữ được hòa khí tình người. Như thế, sứ mạng của Kitô hữu là hòa giải, cải hóa kẻ thù của mình bằng tình yêu và lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã sống những điều này khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, tha cho những kẻ xúc phạm đến Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lời cầu nguyện của Ngài xuất phát từ một tình yêu thương nhân loại không bờ bến. Tình yêu ấy đã ôm trọn thân phận tội lỗi con người lên thập giá, và xóa bỏ tội lỗi ấy bằng cái chết đau đớn trên thập tự. Chỉ trong tha thứ, yêu thương và cầu nguyện, chúng ta mới có thể họa lại nơi bản thân mình hành động cảm hóa của Đức Kitô. Một hành động không chỉ dừng lại ở việc giao hòa, mà còn đi sâu vào lòng người, xóa tan mọi ấn tượng mặc cảm tội lỗi nơi họ. Một hành động tha thứ đến mức tuyệt đối, 70 lần 7, với một con tim tràn đầy yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết noi gương Ngài, để có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến mình, và cầu nguyện cho họ. Amen.
Sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa chào Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông cần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp. những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trong ngày mùa điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng y Danin. Đức Thánh Cha Francisco gửi điện thư chia buồn đến Đức Hồng y Joseph de Kessel, tổng giám mục Martin Bruxelles, khi hay tin Đức Hồng y Godfrey Danin qua đời ngày 14 tháng 3 vừa qua. Trong điện thư, Đức Thánh Cha viết: xúc động trước sự ra đi của Đức Hồng y Godfrey Danin, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đức Hồng y Joseph de Kessel cũng như gia đình của ngài, các giám mục Bỉ, linh mục, tu sĩ và tất cả các tín hữu về sự ra đi của Đức Cố Hồng y. Vị mục tử nhiệt thành này đã phục vụ giáo hội qua sự cống hiến không chỉ trong giáo phận mà còn ở cấp quốc gia với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ, trong khi là thành viên của nhiều thánh bộ. Lưu tâm đến những thách đố của giáo hội đương đại, Đức Hồng y Danin cũng đã tham gia tích cực vào các thượng hội đồng giám mục khác nhau, bao gồm cả những thượng hội đồng năm 2014 và 2015 về đề tài gia đình. Đức Cố Hồng y vừa được Chúa gọi về trong thời gian thanh luyện và tiến về ngày phục sinh của Chúa. Tôi cầu xin Chúa Kitô đấng chiến thắng sự dữ và cái chết, đón nhận Đức Hồng y Danin vào trong sự bình an và niềm vui của ngài. Như một dấu chỉ nâng đỡ, tôi ban phép lành tông tòa đặc biệt cho anh chị em, thân nhân của Đức Hồng y đã qua đời, các mục tử, tín hữu và tất cả những người tham dự buổi cử hành tang lễ. Đức Hồng y Godfrey Danin, giám mục nghỉ hưu của Tổng giáo phận Martin Bruxelles, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1933 tại Carnegem, giáo phận Bruges ở Đông Flanders. Ngài tốt nghiệp thạc sĩ thần học tại Đại học Công giáo ở Leuven năm 1954, chịu chức linh mục năm 1957 và lấy tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Roma vào năm 1961. Được tấn phong giám mục năm 1977. Và năm 1978, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm phó chủ tịch cùng với Đức Hồng y Will Franz của Thượng Hội đồng đặc biệt cho Hà Lan. Đức Hồng y Danin được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đặt làm tổng giám mục Martin Bruxelles ngày 19 tháng 12 năm 1979, kế vị Đức Hồng y Suenens. Ngài đã từng phục vụ với tư cách giám mục quân đội Bỉ và chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ từ năm 1980 đến 2009. Ngài tham dự nhiều thượng hội đồng giám mục từ năm 1980 đến năm 2015 và đã tham dự mật nghị bầu giáo hoàng Benedicto thứ 16 và giáo hoàng Francisco. Tin Venezuela. Thông điệp mùa chay của các giám mục Venezuela mô tả đất nước như đang bước qua sa mạc. Các giám mục Venezuela đã đưa ra một thông điệp mùa chay, trong đó các ngài mô tả thời gian khó khăn mà quốc gia đang trải qua như thời gian dân tộc đang băng qua một sa mạc để chuyển hóa. Thông điệp viết rằng, mùa chay tiêu biểu cho chúng ta, người dân Venezuela, đang sống một thời kỳ khó khăn, một khoảnh khắc trong đó chúng ta băng qua sa mạc của cuộc đời mình. Thông điệp mùa chay của các giám mục Venezuela được Đức cha José Trinidad Fernández, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Venezuela ký. Ngài mô tả dân tộc Venezuela như dân Do Thái xưa đang đi qua sa mạc khi họ trốn khỏi Ai Cập để được Chúa giải phóng. Sau khi nhắc lại các diễn biến thê thảm trong những năm gần đây, Đức cha Fernandez bày tỏ hy vọng rằng dân tộc của Ngài sẽ sớm có thể loại bỏ tình trạng nô lệ và đau khổ phía sau. Thông điệp viết, mùa chay là thời gian thuận tiện để thoát khỏi tình trạng nô lệ và những bất hạnh, để chúng ta gặp gỡ Chúa như một dân tộc trung tín của Người, một dân tộc có khả năng chia sẻ những ân sủng Chúa Kitô ban cho, vì khi sống trong công lý và hòa bình, chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong một diễn biến mới nhất, nhà độc tài Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất đại sứ của Đức Daniel Kriener về nước vì tội can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela. Ông Juan Guaido, người được đông đảo các quốc gia trên thế giới công nhận là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đã ra nước ngoài bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của ông Maduro. Ông Guaido đã về nước hôm thứ Hai vừa qua, và người ta lo ngại là ông sẽ bị bắt tại sân bay. Nhưng khi đáp xuống sân bay Simón Bolívar ở Caracas, ông đã được nhập cảnh và được chào đón bởi một nhóm các nhà ngoại giao, bao gồm cả ông Kriener, là người đã hộ tống ông Juan Guaido ra khỏi sân bay. Ra đón ông Juan Guaido còn có các nhà ngoại giao từ Argentina, Brazil, Canada, Chile, Ecuador, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tin Roma. Đức Hồng Y Muller khẳng định, cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell xuất phát từ lòng thù hận Đức Tin. Đức Hồng Y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã nói với tờ National Catholic Register rằng, việc khởi tố Đức Hồng Y Pell và giam giữ Ngài là một sự trả đạp công lý nghiêm trọng, xuất phát từ lòng thù hận Đức Tin dựa trên những cáo buộc vô bản cớ và hoàn toàn không thể nào tin được. Theo Đức Hồng Y Muller, vụ khởi tố Đức Hồng Y Pell là sản phẩm của một nền công lý băng hoại bị lèo lái bởi các thế lực thù ghét giáo hội Công giáo. Kết luận của tòa án ở Melbourne hoàn toàn đi ngược lại tất cả lý trí và công lý. Cái công lý của đám đông đang hò hét hiện nay theo Đức Hồng Y giống như hiểu biết về công lý vào thời vua Henry thứ 8. Đức Hồng Y nói, giống như mọi người khác, tôi không thể nhìn thấy khả năng phạm tội trong hoàn cảnh như vậy. Đức Hồng Y Pell là người đã phản đối mạnh mẽ các cáo buộc và khẳng định sự vô tội của Ngài và đang kháng cáo bản án. Là Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh từ năm 2014 đến 2019, Đức Hồng Y Pell là nhân vật cao cấp thứ ba tại Vatican. Các luật sư bào chữa cho Đức Hồng Y Pell đã phản bác trước phiên tòa thứ nhất rằng cảnh sát đã cố tình buộc tội Đức Hồng Y ngay cả khi không có bằng chứng nào. Thật vậy, vào năm 2013, cảnh sát Victoria đã phát động cuộc hành quân Tempering để điều tra Đức Hồng Y Pell, mặc dù không có khiếu nại nào chống lại Ngài. Sau đó, một chiến dịch kéo dài 4 năm để tìm những người sẵn sàng cáo buộc lạm dụng tình dục, bao gồm những biệt đội cảnh sát được trao nhiệm vụ lấy quảng cáo trên báo, yêu cầu người ta khiếu nại về lạm dụng tình dục tại nhà thờ chính tòa Melbourne trước khi có bất cứ khiếu nại nào. Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã có cuộc gặp gỡ và nghe trực tiếp người tố cáo, đến nay chỉ được biết với bí danh là AA. 10 người trong số họ đã cho rằng Đức Hồng Y vô tội, nhưng họ không thuyết phục được hai người còn lại trong bồi thẩm đoàn là những người cứ khăng khăng buộc tội Đức Hồng Y. Vì không đạt được sự nhất trí nên mới có phiên tòa hồi tháng 12. Trong phiên tòa thứ hai, cảnh sát không cho bồi thẩm đoàn gặp gỡ AA, nhưng chỉ cho họ nghe băng thu âm những gì anh ta nói. Các luật sư bào chữa nhận định rằng, bồi thẩm đoàn đầu tiên, những người được nghe người khiếu nại trực tiếp, thấy anh ta ít đáng tin hơn bồi thẩm đoàn thứ hai, những người không gặp anh ta trực tiếp. Luật sư Robert Richter đã nói với báo chí rằng, tôi rất tức giận về bản án này, bởi vì nó là một bản án biến thái. Tôi tin chắc rằng, Đức Hồng Y là một người vô tội và đã bị kết án oan uổng. Đó không phải là một kinh nghiệm tôi thường thấy trong đời. Trong phiên xét xử trước khi tuyên án, bất chấp chẳng có bằng chứng xác thực nào, thẩm phán Peter Kitt trong cố gắng lung lạc bồi thẩm đoàn đã nói rằng, Teo đã làm điều đó và thật là trơ trẽn, xúc phạm nhẫn tâm, gây sốc đối với hai cậu bé. Cần phải nhấn mạnh rằng, trước tòa, mẹ của người được cho là nạn nhân thứ hai nay đã chết, cho biết con bà đã nói với bà trước khi qua đời rằng anh ta chưa bao giờ bị lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Muller nhận xét rằng, người ta cáo buộc một tội ác xảy ra trong nhà thờ công cộng ngay sau thánh lễ, chứ không phải trong một ngôi nhà riêng, và không ai chứng kiến điều đó. Đó là điều không thể tin được. Báo chí Úc đã hô hào một bản án lên đến 50 năm tù cho Đức Hồng Y Teo. Nhận xét về điều này, Đức Hồng Y Muller nói, nếu không có bằng chứng, bạn không thể kết án giam giữ một người tới 50 năm. Đó là một thứ công lý man rợ thời Henry thứ 8, cho thấy sự băng hoại của hệ thống pháp luật dưới áp lực của đám đông. Tin giáo phận Hải Phòng. Thánh lễ dỗ 20 năm Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cường. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày qua đời của Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, nguyên giám mục giáo phận Hải Phòng, gia đình giáo phận Hải Phòng đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng chủ sự tại nhà thờ chính tòa vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 3 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, linh mục đoàn Hải Phòng, quý tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, với tâm tình mùa chay thánh, Đức Tổng Giuse đã quảng diễn ý nghĩa và sự cấp bách của lời mời gọi trở về. Đức Tổng nói, chỉ có trở về, con người mới có thể gặp gỡ Chúa và đổi mới cuộc đời. Tuy nhiên, trên con đường trở về, người ta luôn gặp những khó khăn, trắc trở, đòi hỏi nỗ lực không ngừng mới có thể tới đích điểm, không phải là khoảng không gian mà là chính Thiên Chúa. Liên hệ với người nằm xuống, Đức Tổng nhắc đến sự trở về là cái chết. Đức Tổng nói, với thần xác, Đức Cố Giám mục Giuse Maria đã trở về với bụi đất. Dù sao, đây cũng chỉ là sự trở về tạm thời để chờ ngày phục sinh thân xác trong sự sống mới. Sự trở về đích thực, đó là linh hồn được hưởng vinh phúc với Chúa trên nước hằng sống. Niềm hy vọng này xuất phát từ chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Sau thánh lễ, Đức Tổng và Đức Cha Giuse đã cùng với quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân, cộng đoàn cùng viếng mộ để cầu nguyện cho Đức Cha Cố. Tin Ukraine. Hành hương hòa giải của các giáo hội Kitô Ukraine tại Thánh Điện. Hội đồng các giáo hội Kitô tại Ukraine và các tổ chức tôn giáo tại nước này đã tổ chức một cuộc hành hương hòa giải trong đầu tuần của tháng 3 này tại Thánh Điện. Tất cả các giáo hội Kitô tại Ukraine, kể cả các đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow, cũng như giáo hội chính thống mới độc lập tại Ukraine. Ông Peter Anderson, chuyên gia tại Trung tâm Đại kết Thánh Nicola thuộc Đại học Freiburg, Thụy Sĩ, nhận định rằng, thật là một điều khích lệ khi thấy các đại biểu thuộc các tổ chức khác nhau ở Ukraine đi hành hương chung với nhau như một phái đoàn duy nhất, kể cả các đại biểu thuộc chính thống Nga và chính thống Ukraine. Đức Tổng Giám mục trưởng Vyacheslav Shevchenko, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, cũng là thành phần của phái đoàn hành hương. phái đoàn Ukraine đã được Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem đón tiếp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Quy Nhơn và Giáo phận Kon Tum. Trước hết, thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, với thứ tư lễ cho, chúng ta cùng với toàn thể hội thánh bước vào hành trình mùa chay để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ phục sinh. Theo lời Đức Thánh cha Francisco trong sứ điệp mùa chay năm 2019 số 3, mùa chay mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm vượt qua, cách sâu sắc và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của họ. Trên hết qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Dựa theo chủ đề mục vụ năm 2019 của Hội Thánh Việt Nam là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, chương trình mục vụ năm nay của Giáo phận Quy Nhơn chúng ta được thể hiện theo khẩu hiệu gia đình vượt khó, có Chúa cùng vui. Mùa chay chính là thời gian tuyệt vời và thuận lợi nhất để chúng ta thực hiện khẩu hiệu này. Trước hết, chúng ta hãy sống mùa chay này trong niềm vui, vì Chúa ban cho các tín hữu hàng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, và vì xác tín về sự hiện diện của Chúa như lời Chúa Giê-xu đã dạy trong tin mừng. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Trong suốt mùa chay này, mỗi người chúng ta hãy đem niềm vui vì có Chúa hiện diện, đến cho những gia đình đang gặp khó khăn, qua việc chay tịnh, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Chay tịnh là phương thế giúp mỗi người chúng ta từ bỏ con người tội lỗi của mình, để nối lại mối dây thân tình với Thiên Chúa và tha nhân, sẵn sàng để cho tình yêu lấp đầy sự trống rỗng do tội lỗi gây nên trong con tim chúng ta. Từ đó, chúng ta xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất trong sự hiện diện của Chúa. Nhờ đó, mỗi người biết quên mình để đem lại hạnh phúc cho người thân. Nhìn sang bên cạnh, nếu thấy có những gia đình bất hạnh vì vợ chồng bất thuận, ly hôn, hoặc đang sống trong tình trạng rối hôn phối, chúng ta hãy tìm cách giúp họ thực hiện tinh thần chay tịnh, tức là sám hối, để giao hòa với Thiên Chúa và với nhau, nhờ đó có thể hàn gắn những đổ vỡ và phục hồi hạnh phúc thuở ban đầu. Để việc chay tịnh đạt được kết quả mong muốn, mỗi người cần phải nối kết nó với việc cầu nguyện. Cầu nguyện là mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa, để nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta, và để đón nhận những ơn lành cùng với sự trợ giúp của Ngài. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta gia tăng và nâng cao phẩm chất của việc cầu nguyện hàng ngày, nhất là việc cầu nguyện chung trong gia đình, để mỗi người luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong gia đình, nhờ đó gia đình luôn an vui và có sức vượt qua mọi đau khổ hoặc gian nan thử thách. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình đang sống trong những hoàn cảnh khổ đau, vì có những người bệnh tật hoặc già cả neo đơn, giúp họ cầu nguyện hoặc cùng cầu nguyện với họ. Việc ăn chay và cầu nguyện được liên kết với việc làm phúc bố thí để chia cơm sẻ áo với những người nghèo khổ, đặc biệt những gia đình gặp khó khăn về vật chất do thất nghiệp, thiếu điều kiện sản xuất, thiếu nhà ở hoặc không có nơi cư trú xứng hợp, phải sống trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc men cho người già kẻ bệnh tật, con cái suy dinh dưỡng và không được học hành. Qua việc làm phúc bố thí, chúng ta làm cho người nghèo nhận ra sự hiện diện của một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót đối với họ, chẳng những luôn quan tâm săn sóc họ, mà còn tự đồng hóa với họ qua con yêu dấu của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô. Và khi chúng ta giúp đỡ người nghèo, là chúng ta phục vụ chính Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với mỗi người chúng ta trong suốt mùa Chay Thánh này, để chúng ta thực hiện được những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa và Hội Thánh mong muốn, đồng thời chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận niềm vui phục sinh. Tiếp theo đây là thư mục vụ mùa Chay năm 2019 của Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum. Kon Tum, ngày 5 tháng 3 năm 2019. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, chúng ta lại bước vào mùa chay. Mùa chay là mùa sám hối nhằm chuẩn bị cho những ngày đại lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Đối với anh chị em dự tòng, mùa chay là thời gian thuận tiện để được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc lãnh nhận các bí tích gia nhập đạo, gồm các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, mà anh chị em dự tòng sẽ được lãnh nhận trong đêm vọng phục sinh. Còn đối với các tín hữu, mùa chay nhắc đến bí tích rửa tội đã lãnh nhận, đến ơn cao trọng được làm con cái Chúa. Tuy vậy, lễ nghi sức cho vào đầu mùa chay cũng nhắc đến thân phận con người yếu hèn, mỏng giòn, tội lỗi, nên mùa chay cũng mời gọi phải sám hối, phải căn tân bản thân, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ Chúa ban. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh cha Francisco cũng nhắc đến những khía cạnh ấy. Trước tiên, Đức Thánh cha đề cập đến ơn cứu chuộc của muôn loài thọ tạo. Quả thật, từ khi tổ tông loài người phạm tội, con người và vạn vật đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, vì thế muôn loài thọ tạo đều mong chờ ơn cứu độ. Đức Thánh cha trích lời Thánh Paulo trong thư gửi cho các tín hữu Roma, muôn loài thọ tạo những ngao ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Và ơn cứu độ có được là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh cha quảng diễn sức mạnh hủy diệt của tội lỗi. Ngài viết, trong thế giới này, sự hài hòa được hình thành bởi ơn cứu độ, liên tục bị đe dọa bởi sức mạnh tiêu cực của tội lỗi và sự chết. Tội lỗi xuất phát từ khuynh hướng hành động theo ý riêng, không sống theo thánh ý Chúa. Và chính tội lỗi đã phá vỡ sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa, với những người khác và với chính thiên nhiên. Cuối cùng, Đức Thánh cha nói đến sức mạnh chữa lành của sự ăn năn và tha thứ. Đức Thánh cha viết, con đường đến với lễ phục sinh đòi hỏi chúng ta phải căn tân diện mạo và tâm hồn mình, như các Kitô hữu thông qua sự ăn năn, hoán cải và tha thứ, để sống trọn vẹn ân sủng dồi dào của mầu nhiệm phục sinh. Mùa chay là một dấu hiệu bí tích của sự chuyển hóa này. Mùa chay mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm vượt qua sâu sắc và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của họ, trên hết qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Thưa anh chị em, ăn chay, cầu nguyện và bố thí, đó là những việc làm truyền thống trong mùa chay. Lời cầu nguyện của chúng ta phải đi kèm với sự ăn chay thì mới có hiệu quả. Và nói đến ăn chay là nói đến sự chay tịnh, là tinh thần hy sinh, là hãm dẹp lòng khao khát tham lam vô độ của chúng ta về của cải vật chất. Khi hy sinh giảm bớt trong vấn đề chi tiêu, không phải để tích trữ làm giàu, nhưng là để biết bố thí và chia sẻ cho người nghèo khổ hơn mình. Mùa chay này, tôi mời gọi anh chị em tiếp tục chiến dịch bao thư cho quỹ bác ái xã hội của giáo xứ và giáo phận. Giáo xứ giữ lại 2/3 và gửi 1/3 về cho quỹ Caritas giáo phận. Đây là quỹ cấp cứu cho những trường hợp ngặt nghèo hoặc tai nạn, cho những gia đình gặp khó khăn. Trong những năm qua, quỹ này được coi là rất hữu hiệu, Đây là cách ăn chay và bố thí trong mùa chay. Trong lịch Công giáo có nhắc, trong mùa chay không được chưng hoa trên bàn thờ, và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật thứ tư mùa chay và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có người nghĩ rằng, không được chưng hoa thì ta chưng lá hoặc cây bonsai. Chúng ta biết, mùa chay là thời gian sám hối, chay tịnh. Nên bàn thờ không được trang trí, dù bằng hoa, dù bằng cây cảnh, để diễn tả bầu khí đặc biệt của mùa này. Từ ngày lễ lá thì được trứng lá, thứ lá dùng để đi rước kiệu. Về dùng đàn trong mùa chay, thì chỉ đánh đàn để lấy cung, hoặc để giúp hát cho đúng giọng, không được dạo đàn mà không có tiếng hát. Tuy nhiên, được trứng hoa và dạo đàn vào Chúa Nhật thứ tư áo hồng, và các ngày lễ trọng hoặc lễ kính. Kính thưa anh chị em, nếu chúng ta biết tận dụng, thì mùa chay là mùa hồng ân, là mùa cứu độ cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, biết dùng thời gian Chúa ban, để cầu nguyện nhiều hơn và sốt sắng hơn, để hy sinh nhiều hơn, và để biết sống quảng đại hơn. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Măng Đen, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Hiệp thông trong Chúa Kitô, Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Quy Nhơn và Giáo phận Kon Tum. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đất ta, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Tuần trước chúng ta đã nói về bài Tư tưởng tích cực cho bạn niềm vui. Hôm nay, cũng trong loạt bài của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, chúng ta bàn về một đề tài khác. Quan tâm tới người chung quanh cho bạn niềm vui.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta. Thâm tâm lên tình yêu, ban lên tình yêu, niềm tin như Chúa.
La Mary nói rằng, thân xác chúng ta không thể nào làm cản trở được những diễn tả của linh hồn. Đã nhiều năm qua, tại họ đạo, chúng tôi lập một nhóm múa phụng vụ và lấy tên là Đức Tin Diễn Đạt Bằng Vũ Điệu. Sở dĩ chúng tôi chọn tên này là vì trong hết mọi cử động của vũ điệu đều mang một ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như khi chúng tôi giang tay, cúi đầu hay bái gối, vân vân. Hết thảy, chúng tôi muốn nói với Thiên Chúa, tất cả con người cũng như hành động của thân xác chúng con, xin dâng cho Ngài, và chúng con tôn vinh Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Trong khi làm như thế, tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa Chúa và tôi, vì Ngài đang hành động trong tôi. Khi tôi chào đời, chẳng may hai chân tôi bị khuỳnh như hai chiếc kiềng. Bác sĩ cho mẹ tôi biết là bà phải uốn nắn chân tôi mỗi ngày, và khi tôi biết đi, phải cho tôi học vũ ba lê. Thiên Chúa thật quá tốt với tôi. Ngài đã cho tôi một bác sĩ khôn ngoan và đã giúp tôi dùng khả năng mình có, mặc dầu khiếm khuyết thật đấy, nhưng tôi có thể làm cho hai chân thẳng ra và đẹp hơn. Tôi đã biết dùng những khả năng để ca tụng danh Ngài. Kể từ đó, tôi khám phá ra một trời mới, đất mới, và tôi luôn nhảy múa ca ngợi lòng thương của Ngài. Nghĩ tới hồng ân đó, niềm vui của tôi bây giờ là quan tâm tới những trẻ em khuyết tật và giúp chúng khám phá ra khả năng đang tiềm ẩn trong chúng. Dĩ nhiên, tôi phải mất thời giờ, công sức và tiền của để chia sẻ niềm vui và quan tâm của tôi với những trẻ em kém cỏi này. Một vị khôn ngoan đã nói khi bàn về những người có khả năng âm nhạc như sau. Nhạc sĩ Bach nói lời của Chúa cho chúng ta. Mozart cho chúng ta những tràng cười của Chúa. Beethoven nhóm lửa yêu mến của Chúa trong chúng ta. Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta nhạc để chúng ta có thể cầu nguyện không lời. Ngày xưa và hiện nay, có rất nhiều du khách thập phương hành hương thánh địa đã biết dùng nhạc lòng yêu thương của mình và từ từ lê gối tới thánh đường thờ lạy Thiên Chúa. Họ làm những cử chỉ đạo đức này suốt cả tuần lễ cho tới khi họ đạt được nguyện vọng. Khi tới nơi, họ vui cười trong nước mắt vì đức tin đã mở rộng tâm hồn họ và dẫn họ tới đích cao khi mà thân xác tưởng rằng không thể đạt tới. Chúa không bao giờ hỏi ta về những khả năng ta có cũng như không có, vì Ngài đã tạo dựng ta và Ngài biết rõ tất cả. Ngài chỉ hỏi xem ta có sẵn sàng không. Để được niềm vui, chúng ta cần có cái nhìn mới mẻ trong tâm hồn và ngoài thân xác. Vì thế, niềm vui là mở rộng tâm hồn, mở rộng lòng thương cảm với chính mình. Niềm vui chính là biết quý trọng sự hân hoan của Chúa khi Ngài chứng kiến những gì Ngài thấy trong ta. Bạn hãy cảm nhận cái đẹp trong bạn như tất cả các tạo vật khác mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tất cả quây quần chung quanh bạn. Bạn hãy lãnh nhận niềm vui vì bạn đang sống như nai tơ tung tăng bên dòng suối mát. Robert Schuller đã nói rằng, giấc mơ của bạn chính là Thiên Chúa đang sống trong bạn. Bạn hãy khám phá những vẻ đẹp hồn nhiên mới mẻ trong và ngoài bạn. Tất cả mọi vật được nối liền với nhau như tế bào máu trong huyết quản. Con người không tạo nên nếp sống cho mình, trái lại, họ chỉ là một tế bào nhỏ. Bất cứ những gì họ làm cho cơ thể chính là làm cho họ. Vì thế, bạn hãy sống giây phút hiện tại với niềm vui trong sự hiện diện của Chúa, và bạn hãy nhớ rằng lời hứa của Ngài sẽ là kết hợp tất cả chúng ta nên một trong ngày sau hết.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chúng ta nguồn sức sống mãnh liệt, để người có vào một tình yêu bất biến. Người mới tâm hồn ta làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi. Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta. Nguồn hạnh phúc bao la. Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, để rơi với một giấc mới chứa tràn tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình. We'll be right back.
và sau đây là mấy gợi ý cho bạn. Làm thế nào cho ngày của bạn trở nên nguồn suối tươi sáng? 1. Bạn hãy cầu nguyện hàng ngày, xin Chúa cho bạn lòng ước muốn và can đảm để làm tròn thánh ý Ngài. Bạn hãy dâng những lo âu, chán nản và nhu cầu của bạn cũng như những người thân và cả thế giới. Xong rồi, bạn hãy an vui trong Ngài. 2. Bạn hãy hiền dịu với chính mình. Bạn không nên hối hận, xấu hổ hoặc thương hại mình. 3. Hãy chú tâm tới giây phút hiện tại và tương lai. Học bài học quá khứ nhưng không nên để ý quá lâu. 4. Hãy suy nghĩ về những giá trị tốt đẹp như lòng thương xót, hiền dịu và tôn trọng. Hãy phát triển những đức tính này hàng ngày. 5. Hãy trao ban những cử chỉ hiền dịu, thân thiện. 6. Hãy tập thư giãn, nói chuyện vui cười, ca hát, thả bộ thoải mái và tìm một sở thích nào đó. 7. Để ý tới những người chung quanh. Khen ngợi họ và bắt chước những gì tốt của họ. Bạn không học theo những tật xấu của họ. 8. Hãy có tầm nhìn bao quát hơn và tin vào đó, vì Thiên Chúa muốn bạn có một biểu tượng vĩ đại hơn, mặc dầu bạn chỉ có thể diễn đạt trong phạm vi hạn hẹp. Trong tạp chí Tâm lý Ngày Nay, bác sĩ Robert Haley đã chia sẻ về một bệnh nhân mà chính ông đang chữa cho anh ta. Anh này đã thay đổi, không còn muốn tự vẫn nữa. Hình như anh thanh niên đó muốn từ trên cầu lao mình xuống sông. Trên đường lái xe tới cầu, anh phải dừng lại vì đèn đỏ. Bất thần anh nhìn bên lề đường và bắt gặp đôi mắt một bà lão, người đang nhìn anh mỉm cười. Anh đáp lại bà lão và mỉm cười với bà. Đèn xanh bật lên và anh ta tiếp tục lái xe đi, nhưng hình ảnh mỉm cười của bà cụ cứ lẩn vẩn mãi trong đầu anh. Sau cùng, anh cho bác sĩ tâm lý biết rằng cái mỉm cười của bà lão đã cho anh ta nhận ra rằng anh cũng không đến nỗi quá tệ như anh tưởng. Vậy, xin bạn đừng xem thường sức mạnh của nụ cười nhé. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Di An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về các trung tâm Thánh Mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, sau mấy bài tìm hiểu các vật tạ ơn ex photo, hôm nay chúng ta tìm hiểu các đền thánh hay trung tâm thánh mẫu là nơi cất giữ các vật tạ ơn ex photo ấy. Việc biểu lộ lòng đạo đức Kitô đối với Mẹ Thiên Chúa đã luôn luôn có tính cách đặt để Chúa Kitô vào trung tâm, đặc biệt là trong các thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo. Việc biểu lộ này được diễn tả ra đặc biệt trong phụng vụ. Khi nhớ lại các mầu nhiệm của Chúa Kitô thì cũng thật tự nhiên là nhớ đến Đức Maria Mẹ Chúa. Cả ngày nay nữa, việc cử hành lễ Chúa Giáng sinh không thể bỏ qua lời chúc tụng Đấng đã thụ thai, cưu mang và cho Chúa Giêsu chào đời. Nói cách khác, việc sùng kính Đức Maria đã không bao giờ cần phải cột buộc vào một nơi chốn đặc biệt hay một nhà thờ và phải được đi kèm bởi việc hành hương của tín hữu. Các khẳng định trên đây không nhằm chối bỏ việc tiến hóa chậm chạp và hợp pháp bắt đầu từ thời công đồng chung Ê-phê-sô năm 431, là công đồng đã khẳng định tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và đã dẫn tới các kiểu diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ hiện nay. Ở đây chúng ta không thể trình bày toàn lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng chỉ hạn chế vào nguồn gốc và sự phát triển của các trung tâm thánh mẫu dân kính Mẹ Maria mà thôi. Liên quan tới việc này, không thiếu người cố ý đồng hóa lòng tôn sùng mà dân Kitô có đối với Mẹ Chúa Giêsu với việc hành hương đến các đền thánh dâng kính Mẹ. Chắc chắn là việc lui tới các nơi thánh này là một trong những hình thức lộ hiện nhất của lòng tôn sùng ấy. Nhưng không được quên rằng, một phong trào như thế không chỉ là một trong các khía cạnh của một sát tín nội tâm trên bình diện giáo lý và của một kiểu diễn tả bề ngoài cụ thể và đa diện. Lòng tôn sùng mẹ Maria bao gồm cả việc sùng kính, được biểu lộ ra tại các đền thánh dâng kính mẹ, không thể hiểu được nếu không được lồng vào trong bối cảnh giáo lý và việc phụng tự Kitô. Thật là sai lầm quan niệm việc sùng kính mẹ Maria như là một cái gì khác, hay hơn hoặc kém, đối nghịch với phụng tự Kitô, mà việc tôn sùng đối với mẹ Maria mẹ Thiên Chúa là một phần không thể thiếu được. Thật thế, không thể có một việc sùng kính Kitô đích thật mà lại không bao gồm một việc tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Chúa Giêsu. Cũng thế, không thể tưởng tượng một lòng tôn sùng mẹ Maria đích thật đối nghịch với phụng tự Kitô. Đôi khi có thể nhận ra các sai lầm, các lệch lạc, các biểu lộ bất thường có thể xảy ra trong việc tôn sùng mẹ Maria ngày xưa cũng như ngày nay, nhưng các luật trừ ấy không thể được coi như là luật tổng quát mà là việc thực thi thường hằng.
Chính tá của việc diễn tả độc lập từ phụng vụ đã được truyền lại từ các nguồn không nhận thấy chúng, đã làm nảy sinh ra các cuộc hành hương hay các đền thánh. Cả trong các trường hợp, trong đó các hình thức của phụng tự Kitô vé mở cho thấy sự tương tự hay giống điều xảy ra trong ngoại giáo. Có thể và phải hỏi xem, trong mức độ nào có thể nói tới sự phát xuất trực tiếp, sự tùy thuộc và thay thế. Rất thường khi chúng ta đang đứng trước các kiểu diễn tả của cảm quan nhân bản, chứ không phải là sự bắt chước lặp lại một cử chỉ ngoại giáo. Có người còn gắn liền các trung tâm thánh mẫu với các đền thờ kính các nữ thần của dân ngoại. Trên bình diện lịch sử, chưa có ai chứng minh được rằng các trung tâm thánh mẫu trực tiếp tùy thuộc các nơi và các đền thờ tôn kính các nữ thần ngoại giáo. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy, trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các dinh thự và đền thờ ngoại giáo đã được biến thành các nhà thờ Kitô dâng kính Đức Mẹ. Còn hơn thế nữa, không thể quên rằng, dinh thự thánh của ngoại giáo có một cơ cấu kiến trúc rất khác với các đòi hỏi của nơi chốn và phụng tự Kitô. Trong đó, điều nòng cốt là việc tham dự của tất cả mọi tín hữu vào hoạt động phụng vụ. Các thí dụ việc sử dụng các đền đài thánh của ngoại giáo cho các nhà thờ mang tước hiệu của Đức Mẹ Maria đi ngược về một thời đại, trong đó ký ức phụng tự đối với các thần linh đã khá xa vời. Việc dẫn nhập này cần thiết giúp minh giải vài khía cạnh của các vấn đề liên quan tới nguồn gốc các đền thánh dâng kính Đức Mẹ Maria và tránh phải việc lặp lại sau này.
Điểm thứ hai là tương quan giữa đền thánh và việc hành hương. Trong hầu hết các tôn giáo thuộc mọi thời đại và có thể nói ở khắp nơi trên thế giới này, người ta đều nhận thấy hiện tượng của các nơi thánh. Chúng là các mục tiêu có nhiều người thăm viếng vì bị kích thích bởi nhiều lý do khác nhau. Đây là hiện tượng có thể nhận ra nơi ngoại giáo, trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong Kitô giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác. Các nơi thánh thiêng như thế ngày nay được gọi là các trung tâm thánh, các đền thánh, và những người đến cầu nguyện là các tín hữu hành hương. Hai ý niệm đền thánh và tín hữu hành hương luôn luôn liên quan tới nhau và không thể định tính như đền thánh, nơi thánh thiêng không là đích điểm của ít nhiều tín hữu hành hương. Trong Thánh Kinh được gọi là đền thánh, nơi ở của Thiên Chúa giữa các người Israel, như viết trong chương 25 sách Xuất Hành. Thiên Chúa phán với ông Môsê, chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng. Chương 26 sách Xuất Hành miêu tả nơi ở của Thiên Chúa giữa con cái Israel, nhà tạm, vải bạt, khung lều và bức chướng. Nhà tạm là nơi cất giữ hòm bia giao ước, bên trong đựng hai bia đá ghi 10 điều răn. Đối với tín hữu Do Thái, có luật buộc phải hành hương lên đền thờ Jerusalem, đặc biệt là trong dịp lễ vượt qua. Vì thế không là điều lạ khi Kitô giáo cũng có các nơi thánh, ngày nay cũng như trong quá khứ, được tín hữu đến hành hương kính viếng. Tuy Kitô giáo không bị cột buộc vào nơi chốn nhất định đặc biệt nào. Đây là điều đã được chính Chúa Giêsu khẳng định trong cuộc nói chuyện với người đàn bà xứ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp. Ngài đã cho bà biết từ nay trở đi, người ta không còn thờ phượng Thiên Chúa trên núi Garizim, cũng không phải tại Jerusalem nữa, mà là trong thần khí và sự thật. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng dọc dài các thế kỷ đã có sự tiến triển trong việc dùng các từ đền thánh, hành hương và các từ phát xuất từ chúng. Chỉ từ từ trong thế giới Tây Âu, người ta mới đạt tới các ý nghĩa mà chúng ta có ngày nay.
Sanctuarium trong tiếng Latin sẽ chỉ được thay thế bằng các ngôn ngữ bình dân vào thiên niên kỷ thứ hai của chúng ta, để ám chỉ các thánh tích của thân thể các vị tứ đạo, hay của một vị thánh, hay bình định thánh tích đó. Sanctuarium cũng được dùng để gọi các băng vải đã đụng chạm vào các phần còn lại của thân xác các vị, hay chỉ đụng chạm vào mộ của các vị. Nhưng từ sanctuarium cũng còn được dùng để gọi nhà sứ, phòng thánh, nghĩa trang, các của cải của nhà thờ hay của đan viện, quyền tị nạn trong vài nơi thánh. Cùng từ sanctuarium được dùng để gọi ban cố vấn của nhà vua nữa. Như thế, việc sử dụng từ sanctuarium để ám chỉ một nơi thánh hay một nhà thờ, mục tiêu của các cuộc hành hương không thường xuyên trong các năm trước năm 1000. Trong các thế kỷ thứ 11, 12, đền thánh dân kính Đức Mẹ được chỉ định với các từ như domus, nghĩa là nhà, ecclesia, nghĩa là nhà thờ, cộng đoàn, memoria là ký ức và locus, nghĩa là nơi chốn. Nhưng cần phải trải dài việc nghiên cứu ra các ngôn ngữ tân tiến ngày nay, nơi đôi khi từ hành hương hướng tới chỗ bị đồng hóa với từ đền thánh. Ý nghĩa của từ peregrinus, người hành hương, cũng phức tạp, là hành hương những người đi đến một nơi xa xôi, cách xa quê hương của mình, là hành hương những người sám hối vì lòng sùng mộ đi tới các nơi thánh vì tự ý lựa chọn hay vì bị cha giải tội áp đặt như việc đền tội. Nhưng cũng được gọi là người hành hương những ai sống đời đan tu, các binh sĩ thập tự chinh. Và cộng với các ý nghĩa kể trên cần thêm vào, hành hương là những ai sống trên trần gian này, trong thế giới này, và cả những ai thiếu sức khỏe nữa. Còn người là khách lữ hành, là người hành hương trong cuộc sống trên trần gian này, và chỉ sau khi chết, họ mới đạt mục tiêu của cuộc lữ hành đó. Tóm lại, cần nêu bật sự cao vượt của luật trừ có các nơi thánh như mục tiêu của việc hành hương như thánh địa, quê hương của Chúa Giêsu, Roma và cả các nơi khác nữa. Một ý nghĩa hầu như giống hệt ý nghĩa tân thời ngày nay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu. Con chỉ là con khi tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong
thân mến. Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó. Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt. Cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. nó rũ xuống, yếu đuối và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác. Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi. Cành nho do dự trước lời đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé đã tự quen mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nó không nghĩ rằng mình phải cậy dựa vào ai để tồn tại cả. Nhưng lần này, nó đã thật đuối sức. Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. Thấy thế, cành nho kia nói, bạn đừng sợ, chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong cơn mưa bão. Một thoáng ngần ngại, nhưng rồi cành nho bé nhỏ đã làm theo. Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã, nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa, mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Mặc dù những cành nho đều bị gió thổi lắc lư, nhưng chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì. Quý vị và các bạn thân mến! Có những người được số phận mỉm cười khi bước chân vào đời, và họ đã nhanh chóng gặt hái được những thành đạt về tiền tài, địa vị và cả tình yêu. Chính vì thế, họ cảm thấy rất tự tin vào khả năng và sức lực của mình, và việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác là điều xấu hổ. Thậm chí họ còn cho rằng sự giúp đỡ của các cơ quan bác ái xã hội đã tạo điều kiện cho những người nghèo sống ỷ lại. Nhưng trong thực tế, cuộc sống có biết bao những điều không may. Có thể đó là những thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được, vì rằng tai họa không trừ một ai. Vì thế, có những khó khăn chúng ta vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng thời gắn bó và chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất định, chúng ta hãy nhận sự giúp đỡ của người khác một cách khiêm tốn. Điều này không hề làm mất đi tính tự lập của chúng ta. Nhưng nó giúp chúng ta hiểu rằng lòng nhân ái luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu ta biết sẻ chia, vì khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân đôi, nhưng nỗi đau sẽ được vơi nữa. Như cành nho bé nhỏ, tuy vẫn phải hứng chịu mưa bão, nhưng nó vẫn cảm thấy vững vàng vì đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Đồng thời, chúng ta cũng có trách nhiệm phải chia sẻ với người khác, vì điều đó cũng góp phần tạo cho họ còn hy vọng trong cuộc sống. Có câu, đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người sống chỉ nhờ vào hy vọng. Khi giúp đỡ ai vượt qua những cơn khốn khó của cuộc đời, dù chỉ bằng một hành động nhỏ thôi là chúng ta cũng đã trao cho họ chút hy vọng. Giúp họ còn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc đời là điều rất cần thiết, vì cuộc sống sẽ mất tất cả nếu như con người mất đi niềm tin và không còn hy vọng. Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sớt và tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, để thực hiện được những điều ấy, chúng ta hết thảy hãy đối xử với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường như lời dạy của Kinh Thánh. Phải biết chấp nhận những thiếu sót, yếu đuối của mình, đồng thời thừa nhận khả năng của người khác. Mặt khác, khi ta có đời sống an bình, đầy đủ, thì cũng phải biết thông cảm với những hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh và có những hành động chia sẻ với họ trong tinh thần tương thân, tương ái, vì Kinh Thánh cũng dạy rằng, hãy mang lấy gánh nặng của nhau, như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trên con đường về nhà Cha luôn còn có rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng đó là cơ hội để chúng con nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành của chúng con đối với nhau. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường để chúng con chấp nhận những yếu đuối của chính mình, cũng như không khinh chê những thấp kém của người khác, để biết nương tựa giúp đỡ nhau sống vững vàng trước bao khó khăn nghịch cảnh của cuộc đời.
Đời con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng ơi, là chính mẫu mực quyết đường đời chung thiên vui sống thức hiền nguyện tình thiên thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.